Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Một nhóm du học sinh người Việt Nam ở Úc đã bị một trường trung học ở đây đình chỉ học sau khi họ có hành vi được coi là sỉ nhục lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, khiến cộng đồng người tị nạn ở nước này phẫn nộ trong những ngày qua. Những hình ảnh trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội từ hôm 30 tháng 4 cho thấy một nam học sinh giật một lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trên đường phố rồi sau đó vò và vứt xuống đất trước khi dùng chân dẫm đạp lên lá cờ mà cộng đồng người Việt hải ngoại coi là hoàng kỳ. Vụ việc gây phẫn nộ và tức giận trong cộng đồng người Việt tị nạn ở Úc khi họ coi đây là một sự xúc phạm đối với lá cờ mà họ tôn vinh. Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do ở bang New South Wales, Paul Huy Nguyễn, cho VOA biết như vậy hôm mùng 4 tháng 5.
Những học sinh đó xé cái cờ và đã có những cái lời rất là thô tục và có những cái hành vi rất là côn đồ để mà nhục mạ và sỉ nhục cộng đồng cũng như là đạp lên lá cờ và đòi đốt lá cờ và có những cái hành vi mà chính quyền Úc cũng như là các cộng đồng người Việt chúng ta không thể chấp nhận được.
Ông Huy cho biết ngay sau khi biết về vụ việc này vào tối ngày 30 tháng 4, ông đã đại diện cho cộng đồng người Việt gửi thư đến trường trung học Marrickville thuộc New South Wales, yêu cầu hiệu trưởng của trường, nơi các học sinh người Việt này được xác định là đang theo học ở đó, để tiến hành điều tra và đưa ra các biện pháp kỷ luật. Trả lời yêu cầu bình luận của VOA qua email, một người phát ngôn của trường trung học Marrickville hôm mùng 4 tháng 5 nói rằng nhà trường đã biết về vụ việc xảy ra hôm 30 tháng 4 liên quan đến các học sinh quốc tế này của trường. Những quan điểm thể hiện trong video này không đại diện cho quan điểm của trường trung học Marrickville, người phát ngôn nói và cho biết vụ việc xảy ra bên ngoài khuôn viên của trường. Theo người phát ngôn, cảnh sát đã được thông báo về vụ việc và tất cả các học sinh liên quan đã bị đình chỉ học như một phần của quy trình kỷ luật nghiêm ngặt. Theo ông Huy, trường học khẳng định hành động của nhóm học sinh đã đi ngược lại tinh thần hòa hợp và đoàn kết văn hóa của trường, nên đã đưa vụ việc qua cơ quan cảnh sát New South Wales để điều tra và truy tố hình sự. Trong video mà các học sinh này tự quay rồi đưa lên mạng, nam học sinh trong khi thực hiện hành động dẫm đạp lên lá cờ vàng, nói rằng mình đại diện cho hơn 90 triệu người dân ở Việt Nam. Tuy nhiên, một người dân đang sống ở Hà Nội, blogger Nguyễn Lân Thắng lại cho rằng hành động này sẽ gây thêm chia rẽ giữa người Việt trong nước và người Việt hải ngoại, làm cản trở tiến trình hòa giải dân tộc. Trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân hôm 3 tháng 5, ông Thắng, người thường viết về các vấn đề xã hội và dân chủ, kêu gọi Thủ tướng Phạm Minh Chính xem xét trường hợp thanh niên du học ở Úc vừa gây bão mạng trong cộng đồng kiều bào ở xa Tổ quốc, và cho rằng chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể khiến bao nhiêu công lao tuyên truyền, vận động bao nhiêu cố gắng của các cơ quan ngoại giao, cơ quan thương mại, cũng như các cơ quan hữu trách khác đổ sông đổ bể trong việc kêu gọi sự đóng góp của kiều bào Việt Nam ở xa Tổ quốc. Lãnh đạo Việt Nam từng nhiều lần gọi kiều bào Việt Nam ở hải ngoại là khúc ruột ngàn dặm và người Việt sinh sống ở nước ngoài hàng năm gửi về Việt Nam lượng kiều hối lên đến nhiều tỷ đô la. Ông Huy cho biết đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt ở Úc phải đối mặt với một hành vi gây phẫn nộ và tức giận như vậy cho không chỉ người Việt tị nạn ở Úc mà cả ở Mỹ, Canada và châu Âu.
Chúng tôi muốn có một cái sự kết quả mà rất là thỏa đáng để cho nó không có những cái sự việc này xảy ra lần thứ hai. Cái điều mà đồng hương mong muốn là phải trục xuất những sinh viên này ra khỏi nước Úc.
Ít ngày sau khi Brazil ra quyết định không chấp nhận vaccine ngừa COVID-19 của Nga mang tên Sputnik V, hai chuyên gia ngành y, một ở Việt Nam và một ở Mỹ, nói với VOA rằng Việt Nam cần thận trọng với loại vaccine này. Như tin đã đưa, giới quản lý y tế của Brazil ra thông báo vào tối 26 tháng 4 rằng họ rút lại giấy phép cấp cho vaccine ngừa virus corona của Nga, một động thái có thể gây ảnh hưởng đến việc sử dụng vaccine này ở các nơi khác trên thế giới. Brazil chỉ ra một vấn đề quan trọng là nguy cơ hai adenovirus hay virus vector dùng để làm vaccine có thể tự sản sinh bên trong người được tiêm vaccine, một điều mà nhà quản lý y tế Brazil xem là lỗi nghiêm trọng. Phía Nga bác bỏ những lời chỉ trích đó. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư City of Hope ở bang California, Mỹ, phân tích với VOA về mối nguy hiểm tiềm tàng khi vaccine chứa adenovirus tự sinh sản.
khi mà con virus này nó tự sinh sản được thì nó có thể gây bệnh. Đối với những người khỏe mạnh bình thường đó thì nó có thể nó gây nên những cái bệnh cảm cúm bình thường thôi, thì có thể người đó sẽ dễ dàng qua. Nhưng mà đối với những cái người mà có hệ miễn dịch yếu rồi đó, thì con virus đó nó có thể nó sẽ gây nên cái bệnh nghiêm trọng hơn. Cái kháng nguyên mang trong cái vaccine đó để cho cơ thể mình học tập hình dung cái con virus corona nó như thế nào, thì cái quá trình học tập của hệ miễn dịch của mình nó đã gây nên những cái phản ứng miễn dịch trong cơ thể của mình cũng gây khá mệt mỏi rồi. Thì con adenovirus này đối với người yếu đó, thì nó có thể nguy hiểm hơn.
Cách đây hơn một tháng, hôm 23 tháng 3, Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt khẩn cấp vaccine Sputnik V sau khoảng một tuần xem xét để phục vụ nhu cầu cấp bách phòng chống COVID-19 ở Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ đưa ra lời khuyên.
Theo những thông tin hiện nay đó thì mình nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam nên cẩn trọng hơn trong cái việc sử dụng vaccine Sputnik V nếu mà thật sự phải sử dụng, tại vì dịch bùng phát quá nhiều ở khắp nơi hoặc là không có vaccine nào để thay thế, thì cái việc sử dụng đó nên rất là cân nhắc khi mà sử dụng trên những cái người có hệ miễn dịch yếu.
VOA cố gắng liên lạc với ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế để tìm hiểu xem Việt Nam sẽ có động thái gì sau khi Brazil rút lại giấy phép đối với Sputnik V nhưng không nhận được hồi đáp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương ở Hà Nội cho VOA biết rằng Sputnik V chưa có vai trò gì ở Việt Nam vì chưa có liều nào được nhập về Việt Nam để sử dụng. Ông nói thêm. Nhận định về sự suy xét và hành động có thể có từ phía cơ quan quản lý Việt Nam sau khi Brazil không còn chấp thuận sử dụng Sputnik V của Nga, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung nói.
Tôi tin tưởng rằng là các nhà hoạch định chính sách và quyết định chính sách sẽ cân nhắc như nào cho nó phù hợp nhất. Thế là phải dựa trên những toàn chuyển khoản. Ở Việt Nam mình thì rất là thận trọng. Chúng tôi sử dụng vaccine AstraZeneca là rất thận trọng. Chưa bao giờ chúng tôi sử dụng vaccine tốt sạch thận trọng như bây giờ. Điều đó là sẽ những bằng chứng có thể quyết định. Cho nên là tôi tin rằng là Việt Nam có thể sử dụng bất kỳ vaccine nào của thế giới đã có những bằng chứng phê duyệt một cách thận trọng nhất.
Trước khi Việt Nam phê duyệt Sputnik V hôm 16 tháng 3, Moscow đã tặng Hà Nội 1.000 liều vaccine này. Bộ Y tế Việt Nam khi đó cho hay là thời gian tới việc điều phối lô vaccine này sẽ do chính phủ quyết định, có thể điều tiết về Bộ Y tế hoặc các đơn vị khác. Nhưng kể từ đó đến nay, không có thông tin trên báo chí trong nước là Sputnik V đã được tiêm chưa hoặc được tiêm cho những ai.
Một ngày trước khi diễn ra phiên tòa xét xử nhà vận động dân chủ Cấn Thị Thêu và con trai, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch hôm 4 tháng 5 kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với họ. Bà Thêu, nhà hoạt động vì quyền đất đai, cùng con trai út của bà Trịnh Bá Tư sẽ bị đưa ra xét xử tại một phiên tòa vào ngày 5 tháng 5 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Bà Thêu và hai con trai còn gồm có Trịnh Bá Phương bị Công an tỉnh Hòa Bình và Công an Hà Nội bắt giữ trong các vụ bắt giữ riêng biệt vào ngày 25 tháng 6 năm ngoái. Trước khi bị bắt, ba mẹ con bà có vai trò quan trọng trong việc tiếp sức cho tiếng nói của cộng đồng người dân xã Đồng Tâm, nơi vụ đột kích của Công an xảy ra hồi tháng 1 năm ngoái khiến cho thủ lĩnh của làng ông Lê Đình Kình bị sát hại và ba công an thiệt mạng. Bà Thêu và các con trai bà là đồng tác giả của báo cáo Đồng Tâm, một tài liệu được coi là làm rõ về vụ xung đột đất đai đầy bạo lực theo Human Rights Watch. Cấn Thị Thêu và gia đình bà là những người bảo vệ nhân quyền trực ngôn ở Việt Nam. Ông John Sifton, giám đốc vận động châu Á của Human Rights Watch, nói trong thông báo đưa ra hôm 4 tháng 5. Theo ông Sifton, chính quyền Việt Nam cần lắng nghe người dân như những người trong gia đình can đảm này thay vì tống giam họ. Theo kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an được Tuổi Trẻ trích dẫn hồi tháng 6 năm ngoái cho biết, bà Thêu cùng hai con trai và một nhà hoạt động khác của làng Dương Nội, Nguyễn Thị Tâm, cũng bị bắt giam ngày 25 tháng 6, được xác định là có hoạt động soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Human Rights Watch, trong 9 tháng kể từ ngày bị bắt, chính quyền cản trở không cho luật sư gặp bà Thêu và ông Tư. Tổ chức có trụ sở ở New York cho rằng đây là một sự vi phạm tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Hiện vẫn chưa có lịch xét xử ông Phương và bà Tâm, và theo Human Rights Watch, người con trai cả của bà Thêu vẫn tiếp tục bị giam giữ mà không được gặp luật sư hay người nhà. Bà Thêu, 59 tuổi, cùng chồng ông Trịnh Bá Khiêm và hai người con trai đã tham gia một số cuộc biểu tình và vận động cho nhân quyền, quyền lợi đất đai, bảo vệ môi trường cùng nhiều vấn đề khác trong hơn một thập kỷ qua. Bà từng hai lần bị kết án nhiều tháng tù sau khi tham gia các vụ biểu tình phản đối chính quyền trưng thu đất đai của người dân. Hai con trai bà sau đó cũng trở thành các nhà hoạt động về quyền đất đai và vận động cho dân chủ. Ngay cả khi phải đối diện với đàn áp và bạo hành, bà Cấn Thị Thêu cùng gia đình đã thể hiện lòng can đảm lớn lao, quyết tâm vận động cho nhân quyền, trong khi chính quyền Việt Nam lại không đủ can đảm, thậm chí chỉ để lắng nghe tiếng nói khiếu nại của người dân, ông Sifton nói. Ông còn kêu gọi rằng các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam cần lên tiếng ủng hộ những người bất đồng chính kiến can đảm này và lên án hồ sơ nhân quyền tồi tệ đàn áp người dân của Việt Nam. Trong vài năm gần đây, Việt Nam bắt giữ hàng trăm nhà bất đồng chính kiến và hiện có 137 tù nhân chính trị đang thụ án hình sự vì hoạt động nhân quyền hay phê phán chính quyền theo số liệu của Human Rights Watch. Trong 4 tháng đầu năm nay, nhà cầm quyền Việt Nam bắt thêm 10 nhà bất đồng chính kiến, trong đó có nhà vận động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh. Trong cùng khoảng thời gian này, các tòa án ở Việt Nam đã kết án thêm ít nhất 12 nhà hoạt động và bất đồng chính kiến với các mức án từ 2 đến 15 năm tù.
Để chuẩn bị cho năm học mới, các nhà xuất bản đã thực hiện thủ tục kê khai giá sách giáo khoa đối với bộ sách vừa được phê duyệt sắp đưa vào giảng dạy. Giá sách giáo khoa bộ mới có giá cao hơn bộ sách hiện hành, bà Nguyễn Thị Ninh Hòa, cựu giáo viên trường Sương Nguyệt Anh, ý kiến.
Sự mà giáo dục là một cái sự đặt nền móng, nền tảng cho con em của chúng ta, nó có một cái kiến thức nền. Một cái kiến thức nền để nó có thể là đi lên từng nấc thang của những cái lớp học từ lớp 1 cho đến lớp 12 và bước vào đại học và khi ra trường để mà đi làm. Do vậy, chúng ta phải hết sức cân nhắc khi mà chúng ta thay đổi cái cơ cấu, cái giáo dục bằng những cái cuốn sách giáo khoa.
Việc gần đây bắt đầu thay đổi bộ sách giáo khoa trong giảng dạy mang đến nhiều tốn kém. Phụ huynh Trần Văn Tư chia sẻ.
Cái thời tôi là phải làm cái học là giáo khoa đó là học từ lớn mà đến cho người em thứ ba thứ tư là vẫn còn học được. Đó là đỡ về vấn đề kinh tế cho gia đình lắm.
Kinh tế gia đình như lời ông Tư là đã khó khăn suốt từ khi dịch COVID-19 bùng phát cộng đồng ở Việt Nam, rồi kéo dai dẳng cho đến tận hôm nay. Việc thay đổi sách giáo khoa với giá cả bộ sách mới có tăng hơn so bộ cũ. Theo ông Tư, dù là tăng chỉ chút đỉnh thì vẫn là khó.
Dù nó mỗi lần nó nhỏ nhỏ vậy nhưng mà nó cũng đối với gia đình khó khăn nó là cũng là hơi mệt chứ đâu phải là chuyện đừng đơn giản đâu, đi cha mẹ nhiều khi cũng không ăn việc làm khó khăn.
Với góc nhìn là một người từng làm công việc giảng dạy, bà Ninh Hòa cho rằng nền tảng giáo dục quan trọng hơn.
Tôi nguyên là một cô giáo, tôi rất mong mỏi và thiết tha một sự đổi thay trong ngành giáo dục về cái cơ cấu giảng dạy theo sách nào. Để làm nền tảng, tôi dùng từ nền tảng cho các em.
Theo bà Ninh Hòa, trong bối cảnh nền kinh tế chung khá kiệt quệ vì dịch COVID, thì việc lựa chọn sách giáo khoa cho yêu cầu cải cách như hiện tại đang tạo thêm gánh nặng tài chính trong việc phụ huynh phải mua các bộ sách mới để con em mình học tập.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.